căn và pháp trần đều là cái tướng lao nhọc của tánh bồ đề chăm chú phát ra minh tuấn, thấy hy vọng mà nó là minh sáng, mà nó là tuấn tú. Người ta cứ khen cái con tuấn mã. Vậy bây giờ minh tuấn tỏ cho cả chúng biết mình là minh tuấn. Chàng đi.
Cả ý căn cùng các pháp trần đều là tướng lao nhọc của tánh bồ đề chăm chú phát ra.
Cái pháp trần là cái gì đã? Chữ ý căn chúng ta nói nhiều rồi, bây giờ cái chữ pháp trần nó là cái gì?
Dạ mô Phật, kính bạch tên thầy, pháp trần tức là những cái bóng ảnh.
Bóng ảnh người ta treo kia có thể phải là pháp trần không?
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, bóng ảnh pháp trần tức là những cái ở trong tâm của mình ạ.
Thầy con phải nói cho rõ ràng cho chị em, chứ cái tâm của chúng mình nó lờ mờ lắm. cái tâm của chúng mình ấy, nó có bốn cái công năng gọi là minh, ký, ức, chế. Con giảng bốn cái chữ đi, cứ ôn lại, cứ nói đi nói lại mãi rồi dần dần nó cũng nhớ. Bây giờ con ôn lại thế nào gọi là tâm chúng mình nó có bốn cái công năng: minh, ký, ức, chế. Minh là sáng suốt, thế nào gọi là sáng suốt? Nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó biết tất cả mọi việc. Thế cho nên gọi là minh. Thế giờ thế nào là ký? Đấy, nó thấy nhưng mà nó không bỏ qua đâu. Mỗi cái nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nếm, mỗi mỗi nó đều ghi lại một cách tỉ mỉ kỹ càng. Đó, thế gọi là ký. Thì bởi vì nó ghi lại cho nên làm sao mới có cái ức. Ức là cái gì?
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy,
ức có nghĩa là
nó nhớ lại ạ.
Đấy, cứ mỗi khi cần thì nó nhớ lại, lúc nó cần chứ nó không có nhớ bừa bãi lộn xộn đâu. Cứ khi nào cần thì đấy, có cái anh ý căn nó thâu cái pháp trần đem ra dùng. Thế đấy là cái nó nhớ ra, thế gọi là ức. Thế nó nhớ ra, nó làm việc xong rồi nó lại xếp lại để dành, cho nên gọi là chỉ. Cũng như bây giờ chị em đang ghi đấy, đang ghi vào sách để dành, để sau này mình cần đến mình giờ ra mình xem. Thế thì ở trong tạng thức của mình nó có cái tài tình ấy. Cái kho vô hình chẳng nhìn thấy nó đâu, nhưng mà nó vẫn có cái tài tình nó sử dụng như vậy. Thế thì chúng mình mới cái đời sống mới bình an, chứ thấy đâu quên hết đến đấy thì thành ở gỗ đá còn gì nữa. Đằng này chúng ta minh rồi ký, để khi nào cần thì ước, nhớ ra xong lại xếp cất đi để dành, gọi là chỉ. Thế đấy, nếu hôm nay con ăn cái quả mít, con trông thấy cái hình tướng quả mít, con lại tay con mó vào những cái gai nó sần sùi, rồi cái lưỡi nó thấy ngọt, cái mắt nó thấy cái muối mít màu vàng, đấy, thấy những cái là minh. Thế nhưng mà con thấy đến đâu, con ngửi đến đâu, con nếm đến đâu là con ghi hẳn trong cái tạng thức, trong cái chỗ vô hình. Đấy, con ghi lại. Rồi đến khi nào cần ai nói đến quả mít thì con lại nhớ ra, cái mít nó có cái vị ngọt như thế, cái hình nó xù xì như thế, cái muối nó vàng vàng. Đấy, là con lại nhớ ra. Nhớ ra nó xong công việc thì lại xếp cất một chỗ, để đến bao giờ cần, dù là bao nhiêu chục năm về sau, mà nó vẫn nhớ, nó vẫn không mất. Cho nên gọi là chỉ. Đấy, minh ký ức chỉ. chúng ta có một cái bộ máy như thế mà không cần bấm nút, không cần có pin, không cần một cái gì cả, nó cứ tự mình tự ký, tự ước, tự trì. Cái bộ máy của chúng mình không hình không tướng, ở khắp mọi nơi, ở khắp cả pháp giới. Mình minh ký ở Việt Nam, mai đây mình sang tàu, mình ở bên tàu mình vẫn ước, vẫn trì, vẫn nhớ. Thế cái bộ máy của mình nó tuyệt diệu như vậy, mà ai cũng sẵn có, người nào cũng đầy đủ, thì chúng ta giàu lắm chứ. Bây giờ chỉ cần đem của cải của mình ra mà dùng đi, khỏi uổng phí. Thế chúng mình thì có cái minh ký ước trì, nhưng con chưa giảng cái câu cả ý căn cùng pháp trần đều là tướng lao nhọc của tánh bồ đề chăm chú phát ra. Tên là minh thì phải sáng cho tỏ, tên là tuấn thì phải anh hùng dũng mãnh, chứ đừng lười biếng bỏ qua thế không được. Cái pháp trần nó lại là tướng lao nhọc, làm sao cái ý căn nó lại là tướng lao nhọc? Mà cái tướng lao nhọc này của ai? Của cái tánh bồ đề. Mà cái tánh bồ đề chăm chú, nghĩa là cái bồ đề nó làm cái gì mà gọi nó là chăm chú, để nó phát ra những cái lao màu nhọc này. Bây giờ cái tánh bồ đề của con là cái gì đã nào? Thôi bây giờ chúng ta ôn lại từ đầu. Cái tánh bồ đề là cái tánh gì? Mà thế nào gọi là chăm chú? Nó chăm chú rồi nó phát ra hai cái lao nhọc. Đó là cái ý căn với pháp trần. Tại sao gọi là cái lao nhọc? Bây giờ con trước hết con giảng cho thầy cái chữ tánh bồ đề nó là cái gì đã. Đấy, cái tánh giác biết vốn sẵn có, ai cũng đầy đủ. Tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình, nó đang hiện tại bây giờ ở nơi thầy. Thầy đang nói, con đang nghe, cả chúng đang biết. Đấy, cái tánh ấy Phật bảo rằng nó không hình không tướng, chứ nó không phải ở cái mắt. Nó ở cái mắt nhưng mà không phải chỉ ở trong mắt, mà nó ở khắp toàn thân, nó ở khắp cả từ trên trời dưới đất, nó như không nữa. Gọi nó là tánh chân không. Nó không hình không tướng, mà nó ở khắp pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang. Mà nó không có quá khứ vị lai gì cả, nó suốt cả tam thế, nó thường trụ, cho nên vô lượng thọ. Đấy, cái tánh bồ đề của chúng mình, tức là hiện tại nó đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm. Nó là tánh chân không, nó như hư không, nó ở khắp pháp giới, nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Đấy, cái tánh bồ đề của chúng mình đấy. Thế bây giờ thế nào là tánh bồ đề lại chăm chú? Nó ở khắp mười phương mà nó lại thường trụ. Vậy thì nó đâu có việc gì đâu. Nó thong thả, nó khắp mười phương, nó lại thường trụ. Mà bây giờ nó lại khởi cái việc chăm chú. Chăm chú, nó không ác, nó cũng không thiện, nó không làm thiện. Nhưng mà nó chăm chú, tức nghĩa là mê muội một chút thôi. Nó vì nó mê muội, nó mới tạo nghiệp, cho nên gọi là lao nhọc. Nó tạo nghiệp. Thế bây giờ nó mê muội, nó tạo nghiệp gì? Cũng như con mắt ấy, khi không mà lại chừng chừng nhìn đến nỗi mỏi nhọc, cho nên thấy là cái hoa đốm. Thế trông tới cái hoa đốm là biết cái con mắt đã bị mỏi nhọc. Thế bây giờ mình thấy ra nhà cửa núi sông người vật đây, Thế là biết là cái tánh bồ đề của chúng mình nó đã lao nhọc. Nó lao nhọc bởi vì nó chăm chú. Tức chăm chú đây là nó đeo cái nghiệp vô minh, nó mê muội, cho nên nó tạo nghiệp gọi là lao nhọc. Cho nên bây giờ cảm cái quả, thấy ra nhà cửa, người vật núi sông, mình là người, mọi người, có mọi người kia đồng nghiệp, rồi lại có chó mèo gà vịt là biệt nghiệp. Đấy, thấy ra 100 thứ như thế, đó là cái tướng lao nhọc. Thế bây giờ con chỉ cho chúng ta nói riêng về hai thứ là ý căn và pháp trần. Nói chuyện pháp trần trước cho nó dễ. Thế nào pháp trần là tướng lao nhọc? Nghĩa là cái quả báo của cái nghiệp. Cái nghiệp, cái lao nhọc đó là tạo nghiệp. Cảm ra cái quả báo là cái hoa đốm ở hư không. Sao pháp trần con lại gọi là hoa đốm ở hư không? Pháp trần là cái không có, tại mình có cái nghiệp minh ký ức chế, cho nên mình mới có những cái pháp trần ở trong tâm. Thế mà một khi có pháp trần là cảnh, thì hẳn phải có cái biết cái pháp trần đó, tức là cái ý căn. Ý căn là cái thấy được cái pháp trần ấy thì gọi là ý căn. Thế pháp trần là năng kiến, ý căn là năng kiến, pháp trần là sở kiến. Cái sở kiến cái hoa đốm đã hư vọng thì biết là cái ý căn của mình nó bị mất lóa. Cho nên cả hai cái đều là tướng lao nhọc. Không biết thầy nói lý tíu, chị em có chỗ nào không hiểu xin cứ hỏi. Đã có Minh Tuấn nó giải nhờ, nó thâu nạp, nó có phải hì hục vất vả không? Nó có gọi Minh Tuấn đến hộ cho giúp không? Cái ý căn mà nó thâu nạp ấy, nó có vất vả nhọc nhằn gì không? Thế cho nên nó vẫn là bất động, mà nó vẫn làm việc. Chứ có phải như chúng mình làm việc bằng tay chân mà cử động đâu. Thôi Minh Tuấn đọc tiếp đi. Nhân hai vọng trần.
Dạ, mô Phật, con kính bà thầy, con xin đọc bài. Nhân hai vọng trần sanh và diệt, những cái biết ở trong.
Này chỉ nhân hai vọng trần sanh và diệt.
Dạ.
Là cái gì đây và quên.
Dạ.
Khi mình nhớ, tức là mình cái pháp trần nó hiện lên, mình gọi là nó sanh, điên đảo thấy nó sanh. Rồi đến khi mình quên, cái pháp trần nó tan đi, mình bảo là nó diệt, mà thật ra nó vẫn nằm ở trong tâm thức của mình. Thế đó là nhân hai vọng trần sanh và diệt, nghĩa là nhớ, do nhớ và quên, cái pháp trần nó hiện lên gọi là sanh, tức là nhớ. Cái pháp trần nó diệt đi gọi là quên. Cái nhân hai cái vọng trần, nghĩa là cái pháp trần nó hiện lên, nó tan đi rồi lại cái pháp trần khác lại hiện lên. Đó. Thế thành nhóm cái biết ở trong, nghĩa là gì? Thì bởi vì cái pháp trần nó hiện lên thì phải có một cái nó biết cái pháp trần ấy đang hiện lên. Đấy. Thì cái biết ấy tức là gọi là ý căn, ý nhập, nó thâu cái pháp trần ấy. Tức là cái tánh tư lượng đó. Nghĩa là cái cảnh nó hiện lên thì phải có cái biết nó, thì nó mới nó biết cái cảnh. Thế cho nên hễ cứ sở kiến hiện lên thì có năng kiến, có cái bóng ảnh hiện lên, tức là phải có cái biết để biết cái bóng ảnh ấy. Thế cứ mỗi một lần mà cái bóng, cái pháp trần nó hiện lên, thế thì cái biết bóng ảnh ấy nó có mặt. Thế khi cái bóng ảnh ấy diệt đi thì cái biết bóng ảnh nó vẫn đứng đấy, nó biết là không có pháp trần. Để cái tánh biết nó đứng đấy, thì cái tánh biết đặc biệt để biết những cái bóng ảnh này đặt tên, và đặt tên là cái ý nhập, cái ý căn. Thế là nhân có cái pháp trần nó hiện lên mà cái ý căn nó hiện lộ, cũng nhân có cái sáng tối hiện lên mà cái tánh thấy hiện lộ, cũng nhân vì thầy có đang nói đây mà cái tánh nghe của các con nó hiện lộ.